Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh trong tình thương của Chúa của Thế Giêsu. Như quý ông bà anh chị em đã biết và theo dõi, chúng ta đã dành hơn nửa năm trời để cùng nghe về những phép lạ mà Đức Chúa Giêsu đã làm, đã chép lại trong bốn sách Phúc Âm. Và hôm nay có lẽ là một bài về phép lạ của Đức Chúa Giêsu đã làm. Những lần tới tôi sẽ cùng quý ông bà anh chị em sẽ nghe loạt bài về các ẩn dụ và thí dụ của Chúa Giêsu ở trong Tân Ước. Và đó là những điều mà chúng ta cũng cần học, có những bài học rất quý báu cho chúng ta. Và hôm nay bà Giêsu ở đây là phép lạ mà Ngài đã kêu Lazarơ sống lại. Và Lazarơ chính là người ở Bethany. Ở trong Kinh Thánh, cả Cựu Ước và Tân Ước, chỉ có hai nhân vật mang tên Lazarơ mà thôi. Mà cả hai nhân vật Lazarơ này đều ở trong Tân Ước cả. Người thứ nhất mang tên Lazarơ là một nhân vật được Đức Chúa Giêsu làm thí dụ, nói về người nghèo kính sợ Đức Chúa Trời mà được Đức Chúa Trời cho vào trong nước của Ngài hưởng phước hạnh. Còn người giàu, giàu là giàu có, ăn sung mặc sướng nhưng không kính sợ Đức Chúa Trời thì sẽ bị hình phạt đời đời, như ở trong Luca mà chúng ta đã đọc, Luca đoạn 16. Như vậy thì Lazarơ ở đây là Lazarơ ở tại làng Bethany. Người thứ hai mang tên Lazarơ là một người sinh sống tại làng Bethany, một làng chỉ cách Jerusalem khoảng vài cây số về hướng đông và ở gần ở bên núi Olive. Lazarơ ở Bethany là ai, thưa quý bà anh chị em? Và cuộc đời của ông như thế nào? Và Chúa Giêsu đã làm phép lạ gì đối với đời sống của ông? Và đây là những điều mà tôi muốn cùng quý bà anh chị em chúng ta học rõ về Lazarơ để chúng ta biết điều gì đã xảy ra và chúng ta cần học được bài học gì. Lazarơ tên có nghĩa là Đức Chúa Trời cứu trợ tôi, đồng nghĩa với tên Eliasa ở trong Cựu Ước. Ở trong Văn đoạn 1 câu 1 nói rằng có một người đau tên là Lazarơ ở Bethany. Bethany là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Theo câu Kinh Thánh này thì gia đình của Lazarơ gồm có ba anh chị em. Người anh tên là Lazarơ, rồi tới là hai em gái là Mary, rồi là Ma-thê. Ma-thê là chị của Mary. Vì cả Ma-thê và Mary đều gọi Lazarơ bằng anh. Và chính Đức Chúa Giêsu cũng xác nhận là Lazarơ là anh của Ma-thê và Mary, như chúng ta thấy ở trong Văn đã nói rõ. Văn đoạn 1 câu 11 chép rằng Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng Lazarơ bạn ta. Lazarơ chẳng những là người ở tại làng Bethany, nhưng mà đặc điểm mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết, Lazarơ chính là bạn của Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu xưng Lazarơ là bạn của Ngài vì hễ lúc nào về Jerusalem thì Chúa Giêsu cũng thường đến Bethany để ở đó bầu bạn với Lazarơ và cả gia đình ở tại đây. Dù giữa Chúa Giêsu và Lazarơ không đồng đẳng cấp với nhau, Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hóa thân làm người xuống trần gian, còn ông Lazarơ chỉ là một người tầm thường mà thôi. Dầu vậy thì chúng ta thấy có một điều lạ là Chúa Giêsu làm bạn với Lazarơ. Không gì phước hạnh bằng làm bạn với Chúa Giêsu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu chúng ta làm bạn với một danh nhân nào đó, nếu chúng ta làm bạn với một người có chức sắc nào đó ở trong thế gian này, chúng ta hãnh diện lắm. Nhưng làm bạn với Chúa Giêsu càng hãnh diện nhiều hơn muôn phần, thưa quý ông bà anh chị em. Khi làm bạn với Chúa Giêsu, chúng ta được Ngài yêu thương, chúng ta được ngồi đồng bàn với Chúa Giêsu như Lazarơ đã từng ngồi đồng bàn với Chúa Giêsu, Ở trong Giăng đoạn 15 câu 13 chép rằng chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Chẳng những Chúa Giêsu yêu Lazarơ cho ông ngồi đồng bàn với ông, nhưng với Chúa, nhưng mà Chúa còn sẵn sàng hy sinh mạng báo của Ngài trên thập tự giá vì tình bạn. Chúa Giêsu yêu và làm mọi sự để cứu tình bạn của Ngài. Đức Giêsu có một tin mừng cho tôi và quý ông bà anh chị em nữa. Ngài phán rằng Ngài nhận chúng ta làm bạn của Ngài. Chẳng những nhận Lazarơ mà thôi, nhưng mà Chúa còn nhận chúng ta nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 14, Chúa Giêsu chép nói rằng: Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ nhận hết thảy chúng ta là bạn Ngài, là những người tin nhận Chúa Thế Giêsu làm cứu Chúa của mình. Nhưng câu quan trọng hỏi rằng làm sao tôi có thể làm bạn được với Chúa Giêsu? Làm sao Chúa Giêsu nhận tôi làm bạn của Ngài? Và đây là một câu rất là quan trọng mà có lẽ tôi và quý ông bà cha cần phải tìm cho tận gốc rễ cội nguồn. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 14, Chúa Giêsu nói rằng: Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Chúa Giêsu nói rõ lắm phải không thưa quý ông bà cha? Nếu chúng ta làm theo lời Chúa dạy thì chúng ta là bạn hữu của Chúa. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là dầu chúng ta tin Chúa Giêsu đi nữa mà chúng ta không làm theo lời dạy của Chúa Giêsu thì chúng ta chưa chắc được Chúa Giêsu nhận chúng ta làm bạn chí thiết của Ngài, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy muốn làm bạn Chúa Giêsu thì tôi và quý ông bà anh chị em phải làm theo điều Chúa Giêsu đã dạy cho mình. Tôi và quý ông bà anh chị em có làm theo lời dạy của Chúa Giêsu không? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em làm theo lời dạy của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ là bạn hữu của Chúa Giêsu quý bao lắm. Và Chúa nói rằng Ngài yêu thương người bạn của mình, Ngài sẵn sàng hy sinh chết cho người bạn của mình, và khi Chúa ta lâm, chúng ta sẽ ngồi bàn chung với Chúa Cứu Thế Giêsu, như Lazarơ đã từng làm bạn Chúa Giêsu, ngồi bàn cùng với Ngài trong các bữa ăn mà Kinh Thánh đã nói. Lazarơ là bạn của Chúa Giêsu, nhưng Lazarơ cũng mang xác thể như tôi và quý ông bà anh chị em, cũng đau yếu, cũng bệnh hoạn và cũng có thể chết nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 1 câu 1 đến 16 đã cho chúng ta thấy điều đó. Ở câu 1 đến câu 6 cho chúng ta biết rằng Lazarơ bị bệnh. Một ngày kia thì Lazarơ ngã bệnh. Đang khi Chúa Giêsu ở bên phía đông của sông Giô-đan, cách đó đến tại Bethany khoảng một ngày đường. Giăng đoạn 11 câu 1 chép rằng có một người đau tên là Lazarơ. Chúng ta không biết Lazarơ đau bệnh gì. Có thể là nhồi máu cơ tim, có thể là bệnh gì nặng nề lắm mà thầy thuốc không chữa được. Vì vậy mà người nhà của Lazarơ, Ma-thê và Ma-ri sai người đến bên kia sông Giô-đan để tìm gặp Chúa Giêsu và báo tin cho Chúa Giêsu biết rằng Lazarơ bạn của Chúa đã bị bệnh. Ở trong câu 3 chép rằng vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Chúng ta thấy những người đưa tin về Lazarơ mắc bệnh lạ lùng lắm khi gặp Chúa Giêsu. Đi một ngày đường gặp Chúa Giêsu, và đáng lẽ thì hai người này nói rằng: Thầy ơi, Chúa ơi, người bạn của Chúa là Lazarơ đã bị bệnh, bị mình nặng lắm, Chúa phải về gấp chữa bệnh cho. Nhưng mà người này, hai người đưa tin này thì không có nói như vậy thưa quý ông bà anh chị em. Họ chỉ nói rằng kẻ Chúa yêu mắc bệnh thì rồi thôi, không nói nữa. Đây là một sự cầu nguyện theo ý muốn của Chúa, để ý Chúa được nên. Khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta thường thòng thêm một câu: Xin Chúa chữa bệnh cho con, để con làm này làm kia. Không khi nào chúng ta nói là: Chúa con đau, hay chúng con bệnh cái thôi chấm dứt, phải không? Mà chúng ta còn cặp theo những điều kiện nữa. Nhưng những người đưa tin này cho Chúa Giêsu nói rằng: Thầy ơi, Chúa ơi, kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Vậy thôi, chấm dứt. Và chúng ta thấy đây là một lời cầu nguyện để ý Chúa được nên, không bắt Chúa phải làm gì cả, phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Và những lời cầu nguyện để ý Chúa được nên như vậy đó thì Chúa rất là thích. Chúa Giêsu đã từng cầu nguyện với Cha mình: Lạy Chúa, xin cất chén này ra khỏi con, nhưng mà không phải theo ý con, theo ý Cha. Chúa Giêsu cũng để ý Cha được nên, chứ không phải là bắt buộc Đức Chúa Trời phải làm theo ý của Chúa Giêsu. Như vậy thì lời cầu nguyện mà Chúa yêu thích nhất là lời cầu nguyện để ý Chúa được nên. Và các người báo tin Lazaro bị bệnh với Chúa Giêsu đã dùng lời cầu nguyện đó. Rồi dân đoạn 11 câu 6 chép rằng: Khi người nghe người này đau, bèn ở lại 2 ngày nữa trong nơi ngài đương ở. Khi tôi và quý bạn chép đọc câu đó thì chúng ta lấy làm lạ, thì tại sao là Chúa yêu Lazarus là giường bao, Lazarus là bạn của Chúa, là người mà Chúa yêu, khi hay bệnh như nặng như vậy thì đáng lẽ Chúa phải cấp tốc về ngay để mà chữa bệnh cho Lazarus. Nhưng mà khi nghe tin rồi thì Chúa tỉnh bơ, Chúa ở lại 2 ngày nữa. Quý bạn xem biết tại sao Chúa ở lại 2 ngày nữa không? Vì các người đưa tin đi gặp Chúa Giêsu. Và khi người đưa tin này vừa đi ra khỏi nhà thì Lazaro đã chết rồi. Chúa Giêsu biết Lazaro đã chết rồi, cho nên ngài không cần phải về gấp làm chi. Nhưng những người đưa tin đâu biết Lazaro chết. Khi gặp Chúa nói rằng Lazaro bệnh, mắc bệnh, nhưng mà không biết Lazaro đã chết. Dân đoạn 11 câu 12, 14 nói gì? Môn đồ thưa rằng: câu 11 chép rằng: Ngài phán như vậy, rồi tiếp rằng: Lazaro bạn ta đang ngủ. Chúa dùng chữ ngủ tức là chết đó. Rồi dân đoạn 12 câu 11 câu 12, 14 chép: Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được lành. Gã Đức Chúa Giêsu phán điều đó chỉ về sự chết của Lazaro, song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giêsu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng Lazaro chết rồi. Nghĩa là khi hai người đưa tin gặp Chúa Giêsu thì Lazaro đã chết rồi. Vì vậy mà Chúa Giêsu không đi ngay và ở lại 2 ngày nữa. Rồi ngài nói tiếp ở câu 14: Đức Chúa Giêsu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời được sáng danh. Tại sao Chúa Giêsu nói rằng bệnh này không chết? Chúa đã biết Lazaro chết rồi, nhưng mà ngài đứng trước môn đồ cũng như hai người đưa tin thì nói rằng bệnh này không đáng chết đâu, nhưng mà vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bệnh này không đáng chết đâu, nhưng mà đã chết rồi. Nhưng mà nhờ sự chết này mà Đức Chúa Giêsu được vinh hiển. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã nói ở trong câu thứ 15: Ta vì các ngươi mừng, không có ta tại đó để cho các ngươi tin. Lạ lắm phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa nói rằng may quá, khi mà Lazaro bệnh mà chết đó không có ta ở đó, phải mà có ta đó ta chữa lành cho, thì Lazaro được thấy một phép lạ chữa lành. Nhưng Chúa Giêsu mừng là vì Lazaro đã chết và ngài trở lại, thì ngài kêu cả chết sống lại, vì vậy sự vinh hiển của ngài càng lớn hơn. Cho nên Chúa Giêsu đã nói điều như thế. Nếu Đức Chúa Giêsu có tại Bethany trong lúc Lazaro bị bệnh thì chắc Chúa đã chữa lành. Nhưng nhờ Chúa không có ở đó, cho nên Chúa làm phép lạ lớn hơn. Và đây là điều mà tôi quý bạn chém có thể học được, một bài học quý báu cho đời sống của mình. Nhiều khi tôi và quý bạn chém bị bệnh, chúng ta cầu nguyện nhưng mà không thấy Chúa chữa lành, phải không? Nhưng mà đừng buồn, đừng ngã lòng. Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu có một chương trình tốt hơn cho chúng ta, để làm vinh hiển cho chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện mà thấy không trả lời, Chúa không trả lời điều gì, nhưng Chúa có trả lời cách khác mà chúng ta không biết. và cách khác đó làm vinh hiển danh Chúa càng hơn. Vì vậy, khi chúng ta gặp thử thách nào, khi chúng ta cầu nguyện mà thấy chưa được Chúa trả lời, thì đừng ngã lòng. Chúa nói rằng, phước cho các ngươi vì không có ta ở đó. Vì nếu có Chúa ở đó thì Chúa chỉ làm phép lạ tạm thường thôi. Nhưng mà không có Chúa ở đó thì Chúa sẽ làm việc lớn hơn. Và khi tôi và quý bạn xem đi theo Chúa và gặp những điều như thế vậy, thì hãy giao thác đời mình trong tay Chúa và biết rằng Chúa yêu thương tôi, yêu thương quý bạn xem, Ngài sẽ làm việc lớn hơn cho chúng ta. Và đây là bài học mà tôi đã học được rất là nhiều. Khi chúng ta gặp thử thách gian lao, chúng ta cầu nguyện dường như thấy bế tắc, nhưng Chúa mở một con đường khác cho chúng ta, thật là phước hạnh hơn. Và nếu tôi vững vàng xem bằng lòng đi theo ý Chúa, thì Chúa sẽ cho chúng ta thấy vinh hiển lạ lùng của Ngài. Ngài có một chương trình khác tốt đẹp hơn. Chúng ta xin một điều nhưng mà Chúa không cho, mà Chúa cho nhiều điều khác quý báu hơn nữa mà chúng ta không biết, phải không thưa quý vàng xem? Ở đây chúng ta học được bài học đó. Và Chúa Giêsu nói rằng bây giờ Lazarus đã ngủ. Rồi Ngài xây qua các môn đồ nói rằng bây giờ chúng ta phải trở về đó. Ở trong văn đoạn 11 có 17, 19 cho chúng ta thấy rằng khi người đưa tin Lazarus đau, họ đã phải đi mất một ngày đường để gặp Đức Chúa Giêsu. Thay vì Đức Chúa Giêsu đi ngay, Ngài ở lại 2 ngày nữa. Như vậy thì là mấy ngày rồi? Là 3 ngày. Và bây giờ Chúa Giêsu bắt đầu đi về Bethany để thăm gia đình của Lazarus này. Vậy đi một ngày nữa tức là 4 ngày. Và khi Chúa Giêsu đến tại Bethany thì cái gì xảy ra thưa quý bạn chăng? Lazarus đã chết và người ta chôn trong mộ 4 ngày rồi. Đúng là những ngày mà chúng ta thấy Kinh Thánh đã đề cập tới, 4 ngày rồi. Thường ở tại Do Thái, người ta đục cái những phần mộ ở trong cái vách đá, vách núi đó, bề ngang khoảng 2 thước, bề dài khoảng 3 thước và bề cao 3 thước rưỡi, làm cái mộ bình thường. Rồi cái người qua đời người ta tẩn liệm đem đưa vào trong đó, rồi có một cái tảng đá lớn lăn theo cái khe lấp cửa mộ lại, gài kín lại. Nhưng mộ Lazarus khi chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy hơi khác. Mộ của ông không đục ở trong hang đá mà đào ở dưới đất đó, ở dưới đất mà có thang đi xuống. Năm 1985 tháng 11 tôi có đến tại Bethany và đi vào thăm cái ngôi nhà, cái mộ của Lazarus. Ở trong một ngôi nhà rồi có một cái hang như vậy, rồi có thang chúng ta đi xuống đó mà để coi cái mộ của Lazarus. Lazarus không có đục ở trong đá. Và Lazarus đã được chôn ở trong mộ như vậy 4 ngày rồi khi Chúa Giêsu trở lại. Khi Chúa Giêsu trở lại thì có nhiều người than khóc. Họ yêu thương Lazarus lắm. Bà Ma-thê gặp Chúa Giêsu thì nói rằng nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Chúa Giêsu nói rằng anh ngươi không có chết đâu, sẽ sống lại. Nhưng mà Ma-thê nói rằng phải, tôi biết rằng anh tôi sẽ sống lại trong ngày sau rốt. Chúa Giêsu nói rằng Lazarus sẽ sống lại trong hiện tại. Nhưng mà Ma-thê thì nghĩ tới cái tương lai, nói rằng trong ngày sau rốt thì anh tôi sẽ sống lại. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng anh ngươi sẽ sống lại bây giờ. Và ngớ ngẩn mà dường như không muốn tin. Chúa Giêsu phán gì? Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta dầu đã chết cũng chắc sống. Còn người nào mà còn đang sống mà tin ta thì sẽ không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Lúc bấy giờ Ma-thê mới tỉnh ngộ và tin rằng Chúa Giêsu có đủ quyền phép để làm cho một người chết trong mồ mả sống lại. Cho nên bà chạy về kêu Mary đến gặp Chúa Giêsu, nói rằng Mary ơi, Chúa Giêsu đã tới rồi, em hãy ra gặp Chúa Giêsu. Bà Mary chạy tới gặp Chúa Giêsu và đoàn người cũng chạy theo gặp Chúa Giêsu. Họ vừa chạy và vừa khóc. Bà Mary nói rằng lại Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Bà cũng nói y như Ma-thê. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng bây giờ Lazarus chôn ở đâu? Thì họ nói rằng ở đằng kia. Rồi họ dẫn Chúa Giêsu đến mộ. Và đang khi như vậy thì thấy đoàn dân khóc, gia đình khóc, Chúa Giêsu cũng khóc. Và người ta nói rằng Chúa Giêsu yêu Lazarơ là dường nào, Ngài cũng khóc cho Lazarơ. Nhưng người ta đi theo Chúa Giêsu đi đến mộ. Mộ đã chôn 4 ngày rồi. Họ tưởng rằng Chúa Giêsu đến mộ để mà thăm mộ Lazarơ. Như tôi và quý ông bà chị em, khi có người nào mà qua đời mà chúng ta không có dịp đi đám tang đó, thì chúng ta đến thăm và đến mộ để thăm, để tưởng nhớ đến những người đó. Và họ tưởng Chúa Giêsu cũng làm như vậy. Nhưng không, Chúa Giêsu đến mộ rồi Chúa Giêsu nói rằng ở đâu, họ chỉ ở đó. Chúa Giêsu làm gì thưa quý ông bà chị em? Chúa Giêsu nói rằng bây giờ hãy lăn hòn đá ra, lăn cửa mộ, hòn đá lắp cửa mộ đó ra. Ma-thê nói rằng: Chúa ơi, thầy ơi, đã trong 4 ngày có mùi rồi, lăn ra làm chi? Và có lẽ những người mà được sai lăn hòn đá này cũng nói rằng 4 ngày rồi lăn làm chi. Và những người này có thể nghĩ rằng Chúa Giêsu muốn lăn hòn đá ra để mà đến thăm người bạn yêu nhất của Ngài, để nhìn mặt lần cuối cùng. Nhưng không, khi hòn đá lăn ra rồi, quý bạn xem đọc Kinh Thánh chúng ta thấy gì? Chúa Giêsu ngước mặt lên trời và cầu nguyện lại: Cha, con biết Ngài luôn luôn, Cha luôn luôn nhận lời của con. Và sở dĩ con cầu nguyện như vậy thì vì đám đông này, để cho đám đông này biết rằng Cha đã sai con đến, và Cha khiến con làm phép lạ này để kêu Lazarơ sống lại. Khi mà lăn hòn đá ra rồi, Chúa Giêsu cầu nguyện như thế. Rồi Chúa Giêsu làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ngài phán rằng: Hỡi Lazarơ, hãy ra. Có lẽ những người đứng xung quanh nói rằng: Ủa, cái ông này làm điều gì cốt đấy? Đã chết trong mùa mã 4 ngày rồi, hơi sình rồi, thúi rồi, bây giờ kêu đi ra, đi ra làm sao được? Đã chết rồi, 4 ngày sình rồi, làm sao ra được? Nhưng mà lạ lắm thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa Giêsu nói rằng: Hỡi Lazarơ, hãy ra, cái gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Cái người chết Lazarơ đó, mà Kinh Thánh nói rằng giải liệm còn bịt kín mặt này, giải liệm còn cột cứng trong thân thể, mà ông lù lù bước ra, sợ không? Nếu tôi và quý bạn xem có đó, chúng ta quảng hồn chạy, không phải đâu, chắc là ma quá phải không? Lù lù bước ra, và cả những người đó cũng ngạc nhiên vô cùng. Chúa Giêsu bảo gì? Hãy mở dây liệm, mở giải ra hết, lột ra thì Lazarơ mạnh khỏe đứng, không còn có hôi thối không gì cả, ông đã sống lại. Lạ lùng không? Nơi nào có Chúa Giêsu, dầu nơi đó có sự chết thế nào để nữa thì cũng có quyền phép sự sống lại. Nơi than khóc, nơi mồ mả sẽ được reo vui, và tất cả những người đó đều vui mừng vì Lazarơ đã được sống lại. Thưa quý bạn chị em, ai làm được không? Trên đời này có ai làm được không thưa quý bạn chị em? Chẳng có một người nào có thể làm được. Dẫu là chết một vài tiếng đồng hồ mà kêu lại cũng là cũng khó rồi phải không? Làm hô hấp cũng khó rồi. Nhưng mà đã chết trong mồ mả 4 ngày rồi mà Chúa Giêsu vẫn kêu sống lại, cách vinh quang, cách rạng rỡ như vậy, lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Tất cả mọi người đều vui mừng, và có lẽ các chị em của Lazarơ chạy đến ôm ông mừng rỡ, và Chúa Giêsu đứng đó nhìn Lazarơ, và Lazarơ đến ôm Chúa Giêsu cảm ơn Ngài vì Ngài đã kêu con sống lại. Có lẽ hết thảy đều vui mừng lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tôi và quý ông bà anh chị em học bài học này được gì? Chúng ta học được bài học gì? Nhiều người tưởng rằng chết là hết. Chết không có hết đâu. Nếu chúng ta không tin Chúa, chúng ta chết chờ đợi Ngài phán xét, chúng ta bị quăng vào trong hồ lửa vực sâu đời đời. Tại đó diêm sinh cháy bừng bừng, và chúng ta phải bị hình phạt đời đời kiếp kiếp thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng nếu tôi và quý ông bà anh chị em tin Chúa có thế Giêsu thì có gì xảy ra? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thân thể chúng ta chôn trong mồ mả, dầu tan biến cách nào cũng sẽ sống lại. Khi Chúa Giêsu tái lâm trên không trung, có tiếng kèn, tiếng sứ thổi, thì Kinh Thánh nói gì? Tất cả những người chết ở trong bụi đất mà tin Chúa sẽ sống lại, rồi linh hồn sẽ hiệp lại với thân thể biến hóa mà cất lên gặp Chúa để hưởng phước. Còn nếu tôi và quý ông bà anh chị em mà đang sống mà tin Chúa đây, nếu Chúa tái lâm thì chúng ta không chết, Nhưng chúng ta biến hóa thân thể, Chúa biến hóa thân thể chúng ta và cất lên ở với Chúa đời đời phước hạnh. Chúng ta không chết. Lazarus chết 4 ngày, Chúa Giêsu còn làm sống lại. Thì lý do nào chúng ta không tin rằng thân xác của chúng ta chết trong mồ mả cả ngàn năm, khi Chúa kêu chúng ta sống lại thì vẫn sống lại như thường, vì quyền năng của Chúa là vô cùng. Ở trong Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 13-18 Kinh Thánh chép rằng: hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu đến cùng Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không đi trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết, kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Đây là một lời đầy yên ủi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta rồi đây sẽ sống lại, sẽ được cất lên ở với Chúa đời đời. Chúng ta sẽ giữ phần trong nước ngàn năm bình an và bước vào thiên đàng vinh hiển trời mới, đất mới mà Chúa đã ban cho chúng ta. Nhiều người nghe điều này nói làm sao được. Nhưng Chúa Giêsu đã kêu một kẻ chết 4 ngày sình thúi trong mồ mả sống lại, thì cái gì không làm được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và Chúa Giêsu nói với Ma-thê rằng: ngươi tin điều đó chăng? Ma-thê nói rằng: con tin. Và ngày nay Chúa muốn nói với tôi và quý ông bà anh chị em rằng: con tin điều đó không? Và có lẽ hết tại chúng ta đều nói rằng: lại Chúa, con tin. Con tin. Hy vọng rằng không có ai nói rằng không tin. Vì lời Chúa đã nói rõ ràng rằng dầu chúng ta chết trong bồ mã cách nào đi nữa, bao nhiêu ngàn năm đi nữa rồi, Chúa cũng kêu chúng ta sống lại hưởng phước hạnh đời đời. Và đây là điều an ủi nhất cho tôi và quý ông bà anh chị em là những người theo Chúa. Cầu xin Chúa dùng lời của Ngài để an ủi và giúp đỡ chúng ta để bước đi trong đức tin cho đến cuối cùng. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.